Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trên chuyên mục Ghế Nóng chúng tôi, Kim Xuân rất được hân hạnh để chào đón Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thầy cùng với Kim Xuân sẽ bàn một số vấn đề về vấn đề là ăn chay như thế nào cho đúng cách và ăn chay như thế nào để cho sức khỏe vẫn được bảo đảm ạ.
Dạ, kính chào chị Kim Xuân và tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
Dạ. Dạ, thưa thầy, nhìn thấy hình dáng của thầy bên ngoài biết là một người đã tu rất là lâu năm và thầy ăn chay trường, nhưng mà ở thầy có một cái phong thái đỉnh đạt, an nhiên và rất là khỏe, rất là nhìn thấy là thầy đã tin vào cái chuyện này. Thế thì thầy có thể truyền cho mọi người cái cách làm sao mà họ có thể ăn chay được và để được một cái cách sống tự tin như vậy không thầy?
Trước khi chia sẻ câu hỏi chị Kim Xuân đặt ra đó, thì tôi cũng muốn hỏi lại là nghe nói chị cũng ăn chay.
Dạ.
Nếu có thì không biết là chị đã ăn được bao lâu rồi mà thấy phong thái của chị cũng rất là an nhiên. Dạ. Và nó cũng được lên cái chất liệu rất là hạnh phúc rồi.
Dạ. À, nhà Xuân thì thường thường là mỗi người ăn chay vào ngày 11 và ngày rằm. Dạ. Vào tháng 7 thì có khi ăn được nửa tháng, có khi thì ăn được nguyên tháng, tùy theo cái công việc mà mình cầu nguyện. Nhưng mà thì hồi lúc mà má Xuân còn sống thì má Xuân là Phật tử, cho nên là thấy cái cách mà má Xuân đi chùa rồi má Xuân ăn chay, Xuân thấy rất là nó giống như là thanh lọc cơ thể rất là tốt, và mình cũng bắt chước theo bà già, bắt chước và mình cảm thấy hình như là những ngày mà mình ăn chay người mình nó nhẹ nhàng hơn và cảm thấy là cái điều đó nó hết sức là quý báu với cuộc sống của mình.
Dạ, kính thưa chị Kim Xuân và quý khán giả đó, thì để có được một sức khỏe tốt, Phật giáo thường khích lệ văn hóa ẩm thực chay, dường như là một cái cánh cửa để mở tâm từ bi đối với sự sống hữu tình, bao gồm mà con người và các loài động vật. Đây là triết lý ăn chay của Phật giáo. Thì tôi may mắn vào chùa từ năm 14 tuổi, tức là từ năm 1983, và khi đến chùa sinh hoạt lần đầu tiên đó, tôi đã có ý định trở thành tu sĩ. Và từ ngày hôm sau của cái buổi đầu tiên đó thì tôi đã quyết định ăn chay, mặc dù lúc đó cha mẹ là không có khích lệ. Cho nên là trải qua đã 30 mấy năm, khi mình đã thành quen rồi đó, thì lúc đó nó cảm thấy là sức khỏe nó rất tốt, tinh thần thoải mái, cơ thể được nhẹ nhàng, và quan trọng nữa là cái chất liệu và cái chất lượng cuộc sống đó, trên nền tảng mở tâm từ bi và tạo ra cái lòng nhân ái đó, nó làm cho chúng ta trở nên thoải mái hơn.
Dạ, thứ này thì Xuân cũng định hỏi như vậy, tức là một người không phải là ăn chay từ nhỏ, tức là đến năm 14 tuổi thầy vào chùa và thầy cảm thấy là mình đi theo con đường này. Thế là từ một người có thói quen ăn mặn, mình chuyển qua ăn chay, nó có gặp khó khăn gì không thầy? Và nó có làm cho cơ thể mình phải chống đối lại với cái chuyện mà mình thay đổi cái thói quen thường xuyên nữa không ạ?
Về kinh nghiệm bản thân đó, thì tôi may mắn là không gặp những cái khó khăn. Có lẽ là tôi phát xuất từ cái tâm lý muốn được ăn chay. Còn đang khi một số người khác đó được khích lệ ăn chay nhưng mà chưa có cái lòng đam mê thật sự, cho nên là khi bắt đầu vào ăn chay thì có thể gặp những khó quen, đó là đối chọi lại với cái ẩm thực mặn và ẩm thực chay. Rồi bản thân tôi đó thì ngày đầu tiên đi chùa tôi đúng quyết định ăn chay, về nhà ba mẹ cấm, thì tôi tự mặc dù còn là một bé trẻ thơ thôi, chưa có biết gì hết, tôi đã tự nấu nướng thực phẩm chay. Và chiều đến thì vào chùa làm công quả để có cơ hội được ăn chay và học một số cái kinh nghiệm nấu chay tại chùa. Nên may mắn đó đã làm cho tôi giữ được mấy chục năm ở trên trường, đồng thời đó lại rất là tốt cho sức khỏe.
Dạ, về cái phương diện mà những người nghệ sĩ mà Xuân đã định hỏi thầy là có một số nghệ sĩ cũng lao động đêm giống như Xuân vậy, nhưng mà có những anh những chị ăn chay trường cũng trên 10 năm rồi, và ăn rất là giỏi, yeah. Cũng tự nấu ở nhà, cũng đi làm việc, cũng thế này, tức là không vào chùa hẳn, yeah. Nhưng mà các anh chị là cứ nguyện và ăn chay trường được. Nhưng kế bên đó cũng có những chị là họ nói là trong một ngày mà nếu họ không ăn được một miếng thịt mà kiểu như họ cảm thấy uể oải, hoặc thậm chí mà ngày nào mà ăn chay á là không hoạt động được, tay chân bủng rủng không dở lên được, à, đó là điều thứ nhất mà Xuân thắc mắc. Còn điều thứ hai nữa là cũng thắc mắc là mình gọi là ăn chay, nhưng mà khi mình đến những cái quán mà thường xuyên bán đồ ăn chay, họ lại tạo ra những món ăn và họ hay đặt những cái tên mà mình gọi giống như bên phía bên người ta ăn mặn á. Thì theo thầy thì cái quan điểm mà về ăn chay như vậy có đúng hay không?
Về thói quen chay giảm mặn đó, cái nguồn gốc xuất phát của nó là tại Đài Loan, chỉ trong vòng khoảng 50 năm trở lại đây thôi. Xuất phát ban đầu của nó đó là giúp cho những người thích ăn chay nhưng mà chưa quen với văn hóa ăn chay, cho nên tạo ra hình thù của các con vật để cho họ nhìn thấy rồi các cái mùi giống như là con vật từ thực phẩm mặn đó, để họ dễ ăn chay đưa vào trong cơ thể đó, là những cái thức ăn mà không thuộc về sự sống của các loài vật. Nhưng về phương diện Phật học đó, thì thói quen này nó không đáng được khích lệ. Lý do rất đơn giản đó, mục tiêu của ăn chay là để mở rộng tâm từ bi, thể hiện lòng nhân ái, tôn trọng cái quyền bình đẳng sự sống của con người và các loài vật. Bây giờ mình tạo ra các hình thù con vật á, mặc dầu chất liệu là chay, mà khi đưa vào trong cơ thể, chẳng hạn như là đậu kỳ là vế xả mà trở thành là cái đùi gà, thì chúng ta đang hình dung tưởng tượng rằng là tôi đang thưởng thức cái đùi gà, rồi là con cá thì tôi đang thưởng thức con cá, mặc dù thực phẩm là chay.
Ăn tô bún bò,
đúng rồi,
tưởng tượng là không biết giỏi
thì cái đó nó làm cho hư đi cái động cơ ăn chay, và làm cho tâm của mình vẫn còn nghĩ tưởng đến các thực phẩm mặn. Và để làm cái việc đó đó thì rất nhiều người ta đã phải pha chế cái mùi vị. Và điều đó, đó nó chẳng có lợi ích gì cho sức khỏe, vì thực phẩm chay qua chế biến thì ta không còn cái độ là thiên nhiên, vốn rất là cần cho sức khỏe. Cho nên về phương diện Phật học đó, thì Phật giáo không khích lệ các hình thức ăn chay giả mặn. Còn đối với trường hợp nhiều văn nghệ sĩ nói riêng, hay là các thành phần người tại gia nói chung đó, ăn chay đó để đảm bảo được sức khỏe, thì chúng ta phải nắm vững được rằng đó là cái chất đạm hay protein đó ở trong thực phẩm đó, nó không phải chỉ có trong thức ăn mặn, thức ăn mặn thì gồm có là thịt cá và trứng gà, và đang khi đó là các nhà dinh dưỡng học đó, chúng ta biết là trong tất cả các loại thực phẩm chay lượng protein đó cũng rất là phong phú, nó có rất là nhiều độ, chỉ là một trong những thứ đó thôi. Cho nên đó, để ăn chay mà có đầy đủ các cái năng lượng phục vụ cho chương trình sinh hoạt của một ngày, đối với những người ăn chay kỳ thì cho một tuần hay là một tháng, ăn chay trường thì cho 365 ngày của một năm, thì chúng ta phải nắm được cái nguyên tắc dinh dưỡng cái thực phẩm chay. Thì theo cái đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là sữa nè, phó mát nè, rau quả củ ngũ cốc và các loại hạt, cũng đặc biệt như là những cái loại vị tân á, của vị tân á, như là hành, hẹ, rồi tỏi nén hương cừ, đây là thực vật hết mà, và nó tăng cái hệ thống miễn nhiễm rất là tốt cho
cái sức đề kháng,
sức đề kháng rất là tốt. Nhưng mà rất tiếc là rất nhiều người ăn chay đó, vì là ở nhà chỉ có một mình ăn, còn một hai thành viên, cho nên lười nấu. Chính vì thế là chỉ lấy một hai món tượng trưng thôi, và bản chất đó là nó không đủ cái chất lượng dinh dưỡng,
cái lượng dinh dưỡng
nhất là cái chất protein, cho nên nó làm cho người đó nó trở nên là mau đói nè, mệt mỏi nè, uể oải nè, và từ đó đó nó dẫn đến một cái ngộ nhận rằng là ăn chay không được sức khỏe.
Ăn chay là không được sức khỏe.
Trên thực tế thì nếu ăn đúng như điều tôi vừa nói thì đảm bảo chẳng những là đủ sức khỏe mà sức khỏe còn tốt hơn nữa. Cái đó ví dụ như các nhà thực dưỡng học đó đã nghiên cứu, chúng ta biết là trong một ký thịt á, chẳng hạn như là thịt bò, thì nó có khoảng chừng là 20 gram protein thôi. Rồi thịt nạc hay là thịt heo đó, nó lúc nó không tới 20 gram nữa. Đang khi trong các loại đậu,
đậu
và các loại hạt thì nó lại chiếm đến 23 gram, nó nhiều hơn, nó là từ 1 cho đến là 3 gram.
là ngũ cốc là
ngũ cốc rất là tốt,
nó cung cấp cho mình cái lượng
lượng protein rất là phong phú, cho nên là chúng ta cần phải có cái thức dinh dưỡng. Mà ngày nay đó thì có tạp chí về thức ăn rồi những cái công trình được công bố ở trên mạng từ các trường đại học rồi từ những cái trường y dược vân vân, nó sẽ trở thành những cái nguồn dữ liệu để người ăn chay cảm thấy tin tưởng hơn. Và do đó đó chuẩn bị hay là menu món ăn chay cho mình đó ở trong ngày hay trong tuần hay là trong năm đó một cách đó là đạt tiêu chuẩn, thì lúc đó là sức khỏe rất là
đảm bảo, cũng phải rất là công phu hả thầy. Nhưng mà hồi nãy giờ là nghe thầy nói về cái cách ăn chay cho đúng cách này, rồi cái cách ăn chay mà người ta lại dùng để mà con mắt mình đi, để mình tưởng là mình lạ mặn cho quen. Nhưng bây giờ lại có một cái trường hợp này, thì cái người mà có em bé trong bụng mà ăn chay như vậy thì sao thầy?
Trước nhất tôi phải chia sẻ cái sự thông cảm về việc ăn chay thiếu tiêu chuẩn mà trong câu chuyện chị Lan đã bị dướng phải. Và đây không phải là một cái trường hợp duy nhất, trên thực tế có rất nhiều người giống như chị Lan, tức là ăn chay nó không đủ tiêu chuẩn, cho nên nó dẫn đến cái tình trạng ảnh hưởng sức khỏe trực tiếp cho thai nhi ở trong bào thai. Trên thực tế thì hiện nay đó chúng ta có khoảng 90 quốc gia trên tổng số là 200 quốc gia đó có tỷ số từ 2% cho đến 15% dân số là ăn chay trường.
Wow.
Tôi nói ví dụ như đơn cử Ấn Độ đi, thì nó có khoảng 40% cho đến 50% ăn chay trường, có nghĩa là có khoảng từ 450 triệu cho đến 600 triệu người ăn chay trường từ thở lọt lọc. Bây giờ chúng ta nhìn thấy là người Ấn Độ đi rất là khỏe mạnh. À, to con lớn sát, và họ có thể tham gia thậm chí vào trong các cái loại hoạt động tay chân như là võ thuật mà đâu ảnh hưởng gì đâu, là vì họ ăn đầy đủ bộ cốc sữa phó mát các cái loại rau quả củ. Cho nên đó là theo tôi đó là trong cái thai kỳ đó thì chị em phụ nữ mang thai vẫn có thể tiếp tục ăn chay như cái nguyện vọng và văn hóa của mình đã từng có tới trước. Tuy nhiên á, phải dành thời gian hơn và chú tâm hơn về cái chế độ dinh dưỡng. Trong các nước trên thế giới thì tôi thấy Nhật Bản đó là một quốc gia mà họ đặt cái chế độ dinh dưỡng dựa vào cái calorie. Thì theo Bộ Y tế của Mỹ đó, đối với một người nam có chiều cao trung bình 1m75 thì mỗi một ngày đó họ cần phải tiêu thụ khoảng 2500 calorie, còn đối với người nữ thì giảm hơn khoảng 500 thì còn lại là khoảng 2000 calorie. Thì đối với cái người mà nhỏ con giống như tôi thì có thể là giảm cái lượng calorie xuống khoảng 100 hay 150. Còn những người lớn con hơn là khoảng thứ 8, thứ 9 đó, thì tăng lên khoảng chừng 5% cái lượng calorie đó. Thì như vậy thì khi mà mình ăn một cái chế độ thực phẩm mà nó có đầy đủ cái lượng calorie đó thì tôi tin rằng là sức khỏe rất là đảm bảo. Còn riêng vì đang mang thai như trường hợp của chị Lan hoặc là những chị em khác đó, thì có thêm một cái mầm sống khoảng 1-2 kg trong cơ thể rồi nó lớn dần. Thì lúc đó đó ngoài cái lượng calorie tiêu chuẩn cho người nữ khoảng là 2100 trong một ngày thì nên tăng thêm 150 để cho cái thai nhi, đứa bé trong bụng, thì tôi đảm bảo rằng là cái chất lượng nó sẽ rất là tốt. Thì có ba loại mà chúng ta có thể là tạo ra cái năng lượng calorie. Thứ nhất đó là tinh bột, thì theo cái quy định đó chúng ta sẽ phải tiêu thụ là 1.5 gram trên trọng lượng 1 kg cho một ngày. Ví dụ như là mình 50 kg thì nhân cho 1.5 thì chúng ta có khoảng là 65 gram gì đó cho một ngày. Thì lúc đó là cái lượng calorie cần thiết đó để chu cấp cho cơ thể là nó đầy đủ. Thì tương tự thì chúng ta cũng cần có một cái số lượng tương tự đối với chất protein, tức là 1.5 gram trên một trọng lượng ký trên một ngày. Còn đối với cái chất béo đó thì chúng ta cũng cần có 1.5 gram trên một ký trên một ngày. Thì đây là cái bảng tiêu chí từ đó là chuẩn mà các tổ chức sức khỏe thế giới đề xuất cho chúng ta. Và bằng cái công thức là thông thường đó đó thì mỗi ngày mình ăn 1.5 gram chất béo, 1.5 gram tinh bột, 1.5 gram là protein đó,
protein.
Dựa trên cái
tiêu chí
cơ thể, cái trọng lượng của cơ thể, thì chúng ta sẽ có trung bình là từ 2.000 cho đến là 2.400 calorie. Nạp vào trong cơ thể nhiều quá thì cơ thể hấp thu không được, dẫn đến bệnh và nó làm mệt mỏi như một gánh nặng cho thận và gan. Còn nạp vô quá ít á thì sẽ dẫn đến là loãng xương, là béo phì, phát sinh thêm nhiều chứng bệnh khác, đó là suy nhược. Cho nên là tôi khuyên á các chị em đang trong cơ thể của mình một vòng sống á, tùy theo cái số tuần tuổi hay tháng tuổi mà mình tăng thêm cái lượng calorie cần thiết ngoài cái lượng calorie cho chính mình. Và để đạt được tiêu chuẩn đó thì cần phải tư vấn các bác sĩ chuyên môn về dinh dưỡng. Trong thai kỳ thì việc ăn chay đó vẫn tốt là bình thường, thì bằng chứng là Ấn Độ đến cả 500-600 triệu người ăn chay, Mỹ là đến là 10% ăn chay, rồi Đức là 7% ăn chay, Ý là 6% ăn chay. Tức là những nước thiên chúa giáo ngày nay người ta cũng đã bắt đầu ăn chay vì lý do sức khỏe rồi, và ta dựa vào các nghiên cứu của các chuyên gia thực dưỡng và sức khỏe và đất lực.
Dạ, thầy nói thì Kim Xuân mới nhớ là cái đợt đi Singapore rất gần đây, xuống đến cái khu mà người Ấn thì quả tình là mình không tìm được một món ăn mặn, người ta ăn chay hết. Mà đúng như mình thấy đó thầy, tức là người ta vẫn to, vẫn khỏe, và ngoài cái ăn chay là họ cái ngũ vị hương của họ, các loại gia vị của cái cà ri của họ. Thành ra có lẽ là người Việt Nam mình nên xem
tham khảo
kỹ lại và tham khảo về những điểm dưỡng. Còn một cái vấn đề mà lại muốn xin phép được hỏi thầy là về đạo đức. Đạo đức quý mẹ thì ai cũng nói là ăn đạo đức quý mẹ thì giàu chất dinh dưỡng lắm. Nhưng mà nếu như có một số người anh em nghệ sĩ thì người ta nói cứ ăn như vậy hoài thì không đủ sức để mà biểu diễn. Thì không biết là cái đạo đức quý mẹ này theo cái nhận xét của thầy thì như thế nào?
Về bản chất đó thưa chị, gạo lứt búa mè là một loại ăn chay, nhưng chỉ nên áp dụng cho là một số tình huống nhỏ thôi của các đối tượng ăn chay, chứ không nên áp dụng cho phổ quát. Cái nguyên tắc ăn chay này đó là lấy các loại gạo chưa có bóc tách vỏ để nó có thể chứa đựng rất nhiều như là vitamin B1, B2, B3 hoặc là một số vitamin khác như là E, chất sắt, chất magie, vân vân, uống là tốt cho hệ thống miễn nhiễm. Tuy nhiên á, là người chọn giải pháp ăn gạo lứt búa mè đó không nên ăn trọn đời, tức là ăn trong một cái thời gian điều trị bệnh. Thứ hai đó, cái tình trạng sức khỏe của họ phải đang là ở cái mức độ trung bình trở lên. Chứ những người đang bị suy dinh dưỡng, kiệt sức, già nua, tiều tụy thì không nên ăn. Hoặc là những người như là rơi vào chứng bệnh như là chứa quá nhiều các độc tố trong cơ thể, thì việc ăn gạo lứt búa mè đó nó sẽ thanh lọc cơ thể rất là tốt. Hoặc là những người bị bệnh thận, rồi viêm loét dạ dày, rồi đường ruột vân vân, thì ăn gạo lứt búa mè nó có những cái gọi là tác dụng nhất định vấn đề điều trị. Cho nên đó, chúng ta phải nắm rõ là mình nó có bị dướng vào những cái chứng bệnh đó hay không, và một số chứng bệnh khác có liên hệ. Còn nếu như mà mình không có những chứng bệnh đó và cơ thể mình không có tích đặc thì tôi không nghĩ rằng là mọi người cần phải ăn gạo lứt búa mè, mà hãy ăn chay một cách rất là tự nhiên, có nhiều loại hình thực phẩm, rau quả, củ ngũ cốc, sữa phó mát vân vân, rồi các loại hạt, thì tôi nghĩ rằng là cơ thể nó sẽ hấp thu được là đa dinh dưỡng, mà vốn là về bản chất là nó có nhu cầu như thế.
Thưa thầy, người ta nói ăn chay thực dưỡng, hồi nãy thì đã nghe thầy có nhắc một lần rồi, nhưng mà bây giờ vấn đề ăn chay thực dưỡng nó thực sự nó rất tốt cho cơ thể không ạ?
Ăn chay thực dưỡng là ăn chay có phương pháp, tức là dựa vào cái tiêu chuẩn dinh dưỡng mà cái cơ thể của mỗi người đó cần đến. Và để ăn chay thực dưỡng được tốt đó, thì thường người ăn chay đó sẽ đến một bác sĩ chuyên khoa về thực dưỡng khám tổng quát, xem trong cơ thể của mình nó đang thiếu chất gì, thiếu bao nhiêu tỷ lệ, cần bổ sung cái gì, và đang dư thừa cái gì để giảm bớt những cái chất nào nó cung ứng cái sự dư thừa đó. Thì bằng cái cách này đó thì người ăn chay thực dưỡng sẽ đưa vào trong cơ thể một cái nguồn lượng calorie mà như tôi nói là từ 2.100 calorie cho một ngày đối với người nữ, 2.500 đến 2.600 đối với người Việt Nam. Như vậy là với những tư vấn chuyên môn đó thì người ăn chay thực dưỡng sẽ đạt được cái đảm bảo sức khỏe thật là tốt và dẻo dài. Và để làm cái việc đó thì chúng ta phải có kiến thức thực dưỡng, mình phải đọc những tạp chí rồi những cái bài nghiên cứu chuyên ngành của các cái trường đại học y dược mà hiện nay trên mạng phổ biến nhiều lắm, chính thức từ các cái tạp chí đó, thì trong đó người ta sẽ cung cấp chúng ta những cái thông tin cần thiết rằng là loại thực phẩm chay nào thì nó có cái lượng dinh dưỡng gì, và ăn bao nhiêu thì nó là vừa đủ, chứ còn nhiều quá thì nó cũng không tốt. Thì bằng cách đó đó thì tôi nghĩ rằng là người ăn chay đó sẽ không còn những cái lo sợ rằng là thiếu sức khỏe hay là không đủ năng lượng hay là mau đói, vân vân. Thì từ đó đó thì họ sẽ mạnh dạn hơn, đi thẳng với con đường mà mình đã chọn chay như là một văn hóa ẩm thực.
Dạ, cảm ơn thượng tọa Thích Nhật Từ. Dạ thưa thầy, sẵn trong chương trình này thì lại xin phép thầy sẽ gợi ý cho những người đang mong muốn được ăn chay. Ăn chay như thế nào thì tốt cho sức khỏe, và ăn chay như thế nào thì người ta cảm thấy là cái tinh thần của người ta thoải mái và người ta không xem đó như là một cái chuyện mà hay nói đùa nhau là ăn chay mà nhân cực hình đó. Dạ.
Dạ, kính thưa chị Kim Xuân và quý khán thính giả, cái văn hóa ăn chay lại khác giữa Phật giáo miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Tôi thì sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, thì tại đây vấn đề ẩm thực chay rất là đơn giản. Thì mỗi một cái cử ăn đó chỉ có khoảng 3 đến 4 món thôi. Thì tôi có thể chia cái đại khái như là món rau luộc, rồi món xào, món kho và món canh. Thì rau luộc thì nó có rất là nhiều món như là rau muống, rau lang, rau chèn, cải bó xôi, cải xanh, cải thảo, cải mẹ, vân vân. Thì trong các loại rau đó, rau muống và rau chèn nó có chất sắt rất là nhiều, chất magie và chất sắt rất là nhiều. Nó có thể thay thế ngang bằng hoặc cao hơn cái lượng thịt bò về phương diện này. Còn về cái món kho đó thì chúng ta có đậu hũ nè, nấm nè, trộn chung với gừng, sả, rồi các cái loại cà ri, đậu mã mạch. Cái năng lượng ở trong nó rất là cao, vì mỗi con ngựa một ngày nó treo một cái nấm mã mạch là nó có thể nó chở là hàng trăm cây số, trên lưng nó đó là hàng trăm ký. Thì cái năng lượng
hay
đó,
nói là nấm gì thầy?
Nó là đậu mã mạch.
Đậu mã mạch,
đậu tiếng Ấn Độ gọi là chana. Người Ấn Độ đi kia ăn cà ri đó thì họ có nhiều cái vị và mỗi cái vị đó nó đều tạo ra những cái chất protein, những cái chất mà chúng ta đang cần. Rồi mã mạch đó là một trong những loại đậu mà cái năng lượng á là calori cung cấp cho chúng ta rất là cao. Thì đó là những cái món kho để mà mình có thể ăn cho nó khoái khẩu ở mức độ tương đối thôi, chỉ như là không nên quá nhiều muối vì nó hại thận. Còn thứ ba là món canh, canh điền, chúng ta có nhiều loại canh, canh rau, rồi canh đậu, rồi canh hạt, hoặc là chúng ta có thể làm với nấm rong biển, mướp, rồi bầu bí, là canh thập cẩm, là canh chua, canh
rất là nhiều
cái loại. Còn về cái món thập cẩm á thì thường nó là cái món xào hoặc là món trộn, thì cái này nó chứa nhiều cái loại dinh dưỡng khác nhau. Thì tôi cứ xin đơn cử như là rau củ sầu nấm, hay là rau củ bắp thảo mộc, rồi nấm sầu ngô non, măng tây, hoặc là đậu hũ xào ớt, rồi cổ thập cẩm, rồi đậu hũ chiên xào ớt, là súp bí ngô, cơm lá sen, vân vân. Thì thường á thì trong các cái nơi mà chuyên về dịch vụ ăn chay đó, họ có thể có đến khoảng 100 món như là ở tại Đài Loan. Còn ở Việt Nam chúng ta thì chỉ có những cái ngày lễ lớn như là mùa tháng 7 âm lịch, rồi chỉ đến ngày rằm lớn như là rằm tháng Giêng, tháng 4, tháng 10 thì cái văn hóa ăn chay ở cộng đồng nó mới được nở rộ. Còn thông thường nó chỉ giới hạn trong các chùa và các tăng ni Phật tử thôi. Thì tôi tin rằng là nếu mà mỗi người đó mà chịu khó ngay cái ngày mình ăn chay, có thể mình chuẩn bị trước một cái đêm hôm trước khi mình rảnh, làm sẵn bốn món như vậy, thì tôi tin rằng đó là cái năng lượng calorie nó sẽ đủ cho chất tinh bột, rồi chất béo, chất đạm, và nó không dư thừa, cũng không thiếu. Thì bằng cách đó thì tôi tin rằng đó, ngoài cái việc đảm bảo được sức khỏe, người ăn chay còn có được cái khẩu vị rất là dễ chịu, và nó ngon không thua gì các món ăn mặn. Và ngược lại đó, nó không có gọi là chứa được các cái mầm mống bệnh tật. Vì hiện nay là các khoa học gia về dinh dưỡng nó cho chúng ta biết là các loại thịt đỏ đó nó tác hại sức khỏe rất là nặng. rồi nó có thể dẫn đến nhiều cái chứng bệnh ung thư, những cái chứng bệnh mà không thể điều trị được. Ta đi lượng chai đó thì thoát ra khỏi được những cái rủi ro này, với điều kiện là phải ăn chay đúng dinh dưỡng và đúng cách.
Dạ thưa thầy, thì khi mình kết hợp cái cách ăn chay và đúng dinh dưỡng như vậy thì hiện nay thì thầy thấy cái cuộc sống của mình nó như thế nào?
Trước khi nói về điều đó đó, tôi xin muốn nói thêm một cái ý nhỏ, đó là chủ trương ăn của Phật giáo đó là trung đạo, tức là đừng quá nhiều, đừng quá ít, đừng thiếu mà cũng đừng có dư. Tức là bằng cái tiêu chuẩn trung đạo đó thì chúng ta ăn và đưa vào trong cơ thể một cái lượng cần thiết để duy trì sức khỏe và đảm bảo cho chúng ta đủ năng lượng để làm việc. Thứ hai đó là nên ăn các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên và tránh tối đa cái tiến trình bào chế bằng hóa học hay là bằng cái công nghiệp hiện đại. Thì đó nó làm cho cái lượng dưỡng chất á
nó bị
mất đi trong quá trình là bào chế và sản xuất đó. Và thứ hai đó là đừng quá gọi là đặt nặng về cái khẩu vị ăn. Từ chỗ đó thì chúng ta sẽ không còn có nhu cầu là phải làm thực phẩm chay giả mặn nữa, mà ăn đó một cách rất là thiên nhiên. Và bằng cái cách này thì chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là thoải mái. Còn sau hơn 30 năm ăn chay, bản thân tôi đó thì tôi thưa thật đó, mỗi ngày tôi làm việc khoảng 12 cho đến 16 tiếng, làm việc về tinh thần, làm việc về tư vấn, hỗ trợ cộng đồng, phục vụ cộng đồng, giảng dạy các cái môn học khác nhau, mà tôi vẫn cảm thấy rằng là mình không có thiếu năng lượng. Năng lượng lúc nào nó cũng rất là đầy đủ, là bởi vì tôi có cái chế độ dinh dưỡng thích hợp. Và thứ hai đó là nhờ mình thấy được cái giá trị của sự ăn chay không chỉ đơn thuần là mang lại sức khỏe, ít bệnh tật, sống thọ, thì mình còn thực tập được cái năng lượng từ bi. Cái năng lượng từ bi này nó làm cho chúng ta đó là dễ hòa nhập với cộng đồng, gần gũi, quan tâm đến mọi người hơn. Tức là đối với con Phật mà mình còn không muốn đó là gián tiếp ảnh hưởng đến mạng sống của các con Phật đó, thì đối với con người thì chúng ta sẽ cảm thấy là mình dễ hài hòa hơn, dễ cảm thông hơn, quan tâm hơn, giúp đỡ hơn và trở nên là hữu ích hơn. Thì đó là những cái giá trị mà tôi cho rằng là từ góc độ đạo đức và tâm linh của anh trai đó chúng ta cũng cần đến. Còn về vấn đề môi trường đó thì các nghiên cứu cho chúng ta thấy là người ăn chay sẽ làm giảm thiểu tối đa sự hâm nóng toàn cầu, rồi cũng góp phần làm giảm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất. Vì cái công nghệ thực phẩm mặn nó liên hệ đến chăn nuôi, chăn nuôi thì phải phá rừng, phá rừng thì nó dẫn đến là ô nhiễm nước, rồi ô nhiễm đất, rồi ô nhiễm không khí. Do đó đó khi mà nền khoa học dinh dưỡng ngày càng được phát triển và phát triển đến một mức mà người ngày nay đó là không cần phải có trình độ, chúng ta đều biết được cái giá trị của nó trong từng loại thực phẩm mặn và thực phẩm chay, thì tôi mong rằng đó là nhiều người bất luận là tôn giáo hay không tôn giáo hoặc là theo đạo nào đi nữa cũng nên xem đó, việc ăn chay đó là một cái cơ hội để làm cho mình trở nên đó là hài hòa, gần gũi với thiên nhiên, môi trường, con người, và làm cho tâm chúng ta trở nên nhân từ hơn, thông cảm, từ bi, thoải mái hơn. Và đó là những điều mà chính bản thân tôi, rất nhiều người khác đã từng ăn chay đã cảm nhận được. Và tôi cũng rất mong rằng đó là trên tinh thần đó đó thì chúng ta ăn chay vì lý do sức khỏe và góp phần là bảo vệ môi trường.
Cảm ơn thầy rất là nhiều. Kính thưa quý vị, rõ ràng là chuyện ăn chay một tháng 2 ngày hay là ăn chay một tháng 10 ngày là tùy theo suy nghĩ của mỗi người. Trong chương mục Viên Ống Hôm Nay thì chúng tôi sẽ không đặt vấn đề là mọi người phải ăn chay hay là mọi người không nên ăn chay, mà chỉ vì một lý do duy nhất là vấn đề dinh dưỡng đem lại sức khỏe, đem lại sự tốt đẹp cho cuộc sống và làm cho chúng ta sống an nhiên hơn. Xin cảm ơn Thượng tọa Thích Nhật Từ đã đem đến những lời khuyên rất là quý báu cho tất cả mọi người, và mong rằng sẽ được gặp lại Thượng tọa trên chuyên mục Để Nóng với những vấn đề rất là hay và thú vị hơn. Chương trình của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Xin chào quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.